Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong nếp sống cơ đốc với bài 11 Quyền phép để làm chứng về Chúa. Để thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu đã giáng trần. Ngài thi hành chức vụ trong 3 năm, thu nhận môn đồ và rao giảng về nước thiên đàng đã đến gần. Thế nhưng, trong thời gian Chúa tại thế, số người nghe và tin theo Ngài không nhiều. Sau khi chịu chết và sống lại, Chúa trao trách nhiệm làm chứng về Chúa cho các môn đồ. Trước khi thăng thiên, Ngài để lại lời dặn dò được ghi trong sách công vụ chương 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đây là một mệnh lệnh trọng đại Chúa giao cho những người đã nhận ân sủng của Đức Chúa Trời, phải sống xứng đáng với ơn mình nhận được, không ích kỷ chôn giữ một mình, mà phải biết giá trị của lễ mầu nhiệm Chúa bày tỏ cho, để công bố ra khắp mọi nơi trên đất và để mọi người tin, cũng sẽ được cứu bởi quyền phép của Đức Chúa Trời như chúng ta vậy. Nhưng tại sao Ngài dặn các môn đồ đầu tiên phải chờ Đức Thánh Linh giáng trên họ rồi mới có thể đi làm chứng về Chúa được? Thứ nhất, làm chứng về Chúa với quyền phép của Đức Thánh Linh. Trước khi thăng thiên, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đồ rằng: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta." Lời phán dạy của Chúa Giêsu cho thấy các môn đồ đầu tiên phải đợi đến khi Đức Thánh Linh giáng trên họ thì họ mới làm chứng cho Chúa. Tại sao? Vì công việc làm chứng cho Chúa không phải là một việc bình thường mà con người có thể làm tốt được. Làm chứng về Chúa không phải chỉ làm chứng về một người, nhưng là nói ra lẽ mầu nhiệm của chương trình cứu rỗi Đức Chúa Trời đã thực hiện qua Chúa cứu thế Giêsu bởi tình yêu vô đối của Ngài đối với con người tội lỗi. Cho nên, muốn làm chứng có hiệu quả, cần phải có quyền phép của Chúa Thánh Linh. Quyền phép Đức Thánh Linh luôn vận hành trong thời Cựu Ước, Tân Ước và cho đến ngày nay, quyền phép ấy vẫn tiếp tục vận hành trên con dân Chúa để làm chứng về Ngài. Tiên tri Ezechiel đã khẳng định mình được Đức Thánh Linh soi dẫn các đấng tiên tri để công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời. Ông nói trong Ezechiel chương 2, từ câu 1 đến câu 2 rằng: "Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, chân ngươi hãy đứng, ta sẽ phán cùng ngươi. Ngài vừa phán cùng ta như vậy, thì thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên, và ta nghe đấng đã phán cùng ta." Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã làm chứng rằng, vì chẳng có lời tiên tri nào là bởi ý một người mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời, theo Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 21. Ngay cả Chúa Giê-xu khi còn trong xác thịt để có thể hoàn thành chức vụ của Ngài trên đất cũng phải có năng quyền của thần Đức Chúa Trời ngự trong Ngài. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh trong lòng nữ đồng trinh Ma-ri, được lớn lên và mạnh mẽ đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài, theo Luca chương 2 câu 40. Khi bước vào chức vụ, Ngài đã đắc thắng cám dỗ, chịu chết và sống lại vinh hiển đều bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh ở trong Ngài. Khi Chúa về trời, Ngài đã truyền phán đại mạng lệnh làm chứng về Chúa cho mỗi chúng ta. Căn cứ lời dạy của Ngài, chúng ta cần nhớ rằng làm chứng về Chúa là công việc thiêng liêng, nên cần phải thực hiện, không phải bởi sức riêng, nhưng bởi quyền phép Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, còn hàm ý đời sống một cơ đốc nhân chỉ thật sự bắt đầu đổi mới khi tiếp nhận sự sống mới của Chúa Thánh Linh ngự trong lòng, để Ngài có thể cai trị, hướng dẫn suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta. Một đời sống như vậy thì mới có thể có được sự khôn ngoan, thông sáng và sự hiểu biết thiêng liêng để làm chứng về Chúa có kết quả, dẫn đưa nhiều linh hồn đang lầm lạc trong bến mê trở lại với Chúa để được cứu. Vì thế, để làm chứng về Chúa, chúng ta phải được Đức Thánh Linh tái sinh đổi mới cuộc đời mình. Như lời Chúa trong Giăng chương 1 câu 12 cho biết, nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Đời sống con cái Chúa cũng phải trải qua một tiến trình được sinh ra bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, được tăng trưởng bởi bước đi theo Thánh Linh, không làm theo những điều ưa muốn của xác thịt. Đây là quá trình đòi hỏi một ý chí quyết tâm đầu phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, một tiến trình rèn luyện kỷ luật tâm linh bởi sự thêm ơn của Ngài, hầu cho chúng ta có thể trải nghiệm một sự sống phong phú dư dật, cũng như có thể làm chứng về Chúa một cách sống động và hiệu quả. Ngày nay, chúng ta không phải chờ đợi, vì Đức Thánh Linh đã giáng lâm cách đây gần 2.000 năm rồi, và Ngài đang ngự trong lòng mỗi con dân Chúa. Quyền phép Đức Thánh Linh sẽ tràn ngập trên những ai biết đầu phục Ngài một cách trọn vẹn, để có thể mạnh mẽ ra đi làm chứng về Chúa bằng mọi cách có thể. Hãy đầu phục Chúa để có thể nhận lãnh quyền phép và làm chứng về Chúa cho đồng bào. Thứ hai, làm chứng về Chúa tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Khi đã nhận lãnh quyền phép Đức Thánh Linh, thì Chúa giao trọng trách làm chứng về Chúa khắp nơi, bắt đầu từ Jerusalem, rồi mở rộng ra cho đến cùng cả thế giới. Đây quả là một công việc hết sức lớn lao trong bối cảnh khó khăn của lịch sử hội thánh đầu tiên. Mệnh lệnh Chúa truyền là phải rao ra ơn cứu rỗi của Chúa cho toàn thể nhân loại trên quả địa cầu này. Trong thời đó, những người dám tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình không hề có sự dễ dàng cho chính mình, chứ đừng nói đến chuyện làm chứng cho người khác tin nhận Chúa. Thế nhưng, lịch sử hội thánh đã cho thấy, với quyền phép Đức Thánh Linh, hội thánh đầu tiên đã lấy đức tin, quyết tâm nỗ lực để thực hiện mệnh lệnh của Chúa Giê-xu. Có thể chính họ cũng không thể hình dung ra được. Với phương tiện di chuyển và truyền thông thô sơ cổ điển, làm thế nào họ có thể làm chứng cho Ngài đến cùng trái đất được? Thế nhưng, vì họ đã kinh nghiệm quyền phép của Đức Thánh Linh trên đời sống tin kính thực tế của chính mình, nên đã thắng hơn hoàn cảnh để làm chứng về Chúa. Khi Đức Thánh Linh giáng lâm, hết thảy các môn đồ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và lời rao giảng đầu tiên của sứ đồ Phi-e-rơ đã có 3.000 người tin nhận Chúa, theo Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 41. Khi đối diện với bắc bớ khó khăn, họ biết nhờ cậy Chúa bởi quyền năng của sự cầu nguyện. Như Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 31 chép, khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dị. Khi bị hăm dọa, cấm cản bởi các quan và các trưởng lão, thì sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã mạnh dạn trả lời rằng, chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Theo Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 19. Bởi quyền phép Đức Thánh Linh, đạo Chúa đã bắt đầu lan rộng từ trung tâm Jerusalem. Nhiều hội thánh đã được thành lập khắp nơi trong thế giới cổ thời ấy. Điều đó cho thấy việc truyền bá phúc âm của Chúa quả là bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, thách thức mọi ngăn cản của các thế lực bấy giờ. Và lịch sử hội thánh cũng cho thấy quyền năng Thánh Linh đã tiếp tục hành động để bảo vệ, giữ gìn và phát triển nước Chúa không hề ngừng nghỉ. Hội Thánh Chúa ngày nay đang tiếp nối trọng trách đó để phát triển nước Chúa cho đến cùng trái đất. Mỗi cơ đốc nhân trưởng thành phải thấy được trách nhiệm của chính mình trong việc thực thi trọng trách làm chứng về Chúa cho đồng bào mình. Không những giúp người ta biết Chúa để tin Ngài rồi thôi, nhưng còn phải tiếp tục làm chứng cho trọn công việc lớn hơn nữa mà Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ chương 28 từ câu 19 đến câu 20. Đó là dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Nghĩa là phải làm chứng về Chúa, đồng thời cũng phải giúp đỡ cho người tin Chúa tăng trưởng trong nếp sống cơ đốc bằng cách dạy dỗ lời Chúa cho họ để họ trưởng thành và tiếp tục công tác làm chứng về Chúa cho người khác. Đây thật sự là một công việc sống động bởi quyền phép của Đức Thánh Linh được tỏ ra trên cuộc đời của một chứng nhân cho Chúa. Và Ngài đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. Chúa Giêsu đã thăng thiên, nhưng Ngài ban Đức Thánh Linh ở với chúng ta luôn, ban quyền phép cho chúng ta để làm chứng về Ngài cho mọi người. Và Ngài cũng ban quyền năng để chúng ta lớn lên, trưởng thành, hầu có thể giúp người khác trưởng thành như chúng ta. Giữa một xã hội thiếu vắng tình yêu, chỉ chăm sự sống thấy được của đời này, vì tham lợi vật chất mà con người có thể làm hại nhau, thậm chí bắn giết nhau, thì trách nhiệm rao truyền tình yêu thiên thượng của Chúa hay là làm chứng về Chúa là một trách nhiệm hết sức quan trọng đối với mỗi cơ đốc nhân. Một cơ đốc nhân trưởng thành không thể không làm chứng về Chúa. Quyền phép Đức Thánh Linh vẫn y nguyên. Chỉ những ai không đổi mới, cứ sống theo ý riêng mình, không để quyền phép Thánh Linh vận hành trong đời sống, thì mới thiếu quyền năng để làm chứng cho Ngài mà thôi. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết ân sủng lớn lao mình đã nhận được từ nơi Ngài, để có thể trở thành người quản lý trung tín, giữ gìn và phát triển nước Chúa qua việc làm chứng cho Ngài mọi lúc, mọi nơi, và nhất là biết tận dụng mọi cơ hội, mọi phương tiện tốt nhất mà ngày nay Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để truyền bá danh Ngài hiệu quả bởi quyền phép Đức Thánh Linh.
Từ khi Chúa sáng thế, Ngài đã yêu mến con và đặt trong tâm con một mục đích thiêng thượng tuyệt vời. Làm sao con hiểu biết tình yêu Cha lớn lao? Ngài dùng cuộc đời con cho thế giới đầy đau thương. Sứ mạng đời con, một sứ mạng cho người hư mất. Còn quá nhiều người hư vọng, không chút tia hy sáng thế. Ngài đã yêu mến con và đặt trong tâm con một mục đích thiên thượng tuyệt vời. Làm sao con hiểu biết tình yêu Cha lớn lao? Ngài dùng cuộc đời con cho thế giới đầy đau thương. Sứ mạng đời con, một sứ mạng cho người hư mất. Còn quá nhiều người hư vọng, không chút tia hy vọng đang cần con. Sứ mạng đời con, một sứ mạng cho người hư mất. Còn quá nhiều người hư vọng, không chút tia hy vọng, xin dâng Cha đời con. Sứ mạng đời con, một sứ mạng cho người hư mất. Còn quá nhiều người hư vọng, không chút tia hy vọng đang cần con. Sứ mạng đời con, một sứ mạng cho người hư mất. Còn quá nhiều người hư vọng, không chút tia hy vọng, xin dâng Cha đời con. Yeah, he won.